Phim đọc.
Nói, chỉ có chỗ muốn.
Chỉ cái chỗ mình muốn. Chỉ tức là lấy ngón tay mà chỉ. Tức là nói về cái chỗ mình muốn. Nhận ấy nghĩa là cái chỗ muốn. Mình vứt cái chữ chỉ đi. Đã, nguyện là chỗ muốn. Chỗ ước về. Thế đây nói cái nguyện nó dẫn đường đi là hành. Thế là thế nào? Hành nghĩa là mình đi. Nhưng mà phải có cái nguyện nó dẫn đường. Niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để vãng sanh. Còn bây giờ con không có định tâm vãng sanh, không phát cái nguyện cầu về cực lạc, chỉ niệm Phật coi như là người ta niệm thì mình cũng niệm, mình tu đạo Phật thì mình niệm Phật. Thế thôi. Có nhiều vị phát tâm niệm Phật để đạt cái vọng tưởng. Thế thì như thế thì thành ra nó cũng có cái công đức thật sự chứ không phải không. Niệm Phật thì có công đức, thì có phước. Nhưng mà mình không có hướng đi. Không có hướng đi, mình chỉ mình coi như ở đây niệm Phật để cho vọng tưởng mình nó tan đi thế thôi. Thế thì cũng là một phương pháp thiền định mà thôi. Chứ không phải là pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ là niệm Phật để cầu vãng sanh. Nó phải có cái hướng phương định làm một cái việc gì. Ở đây nói rằng nếu mà mình có định tâm làm một cái việc gì ấy, thì mình mới làm đến nơi đến chốn. Còn nếu mà chỉ tu vẩn vơ không có mục đích thì cái việc tu của mình ấy, nó sợ nó nửa chừng, nó không có đến nơi đến chốn. Tiếp.
Thế người cầu tịnh quả phải tiếp phát nguyện, xong với nguyện chẳng có đồng nhau.
Cầu tịnh quả trước phải phát nguyện. Đã. Cầu tịnh quả là cầu ở nào?
Là cái chỗ mình muốn cầu đến.
Cầu mình được về cái chỗ tịnh quả, tức là cái quả báo được về tịnh độ. Tịnh độ là cái cõi đất của Phật. Thế cho nên mình muốn cầu tịnh quả, mình phải phát nguyện cầu về cái cõi ấy. Xong với nguyện có chẳng đồng nhau, nghĩa là thế nào? Nguyện không độ cho người khác, nhưng mà người ta chỉ biết chỉ nghĩ đến một việc của là người ta được vãng sanh đã, cho nên không nghĩ đến ai cả. Thế. Chứ không phải là người ta không nguyện độ cho mọi người, nhưng mà bây giờ tôi hẳn cứ biết tôi vãng sanh đã, chưa biết đến ai vội.
Có thể nguyện tự
nào thấy cái tưởng ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Bây giờ con niệm thì con đi, chứ làm sao con lôi được người khác đi. Tức là các thiên ở đây, các chương, các bài học ở đây này, thì tất cả khóa lễ buổi sáng, khóa lễ buổi trưa, khóa thiết thực, khóa lễ buổi chiều, khóa nào cũng hướng về cực lạc cả.
Đều là nguyện cho mình và nguyện cho người, tất cả đồng đắc cực lạc tịnh quả.
Tóm lại cái đoạn nguyện đây, con thử tóm tắt lại cái đoạn nguyện đây nói cái gì. Cái bài nguyện đây trước hết là khuyên chúng ta phải phát nguyện. Bởi vì nguyện tức là nói cái chí hướng của mình. Mình làm một việc gì thì mình phải minh định mình làm để đi đến kết quả nào, để đi đến đâu. Phải định trước cái mục đích của mình. Thế cho nên làm việc gì cũng phải định trước cái mục đích. Huống chi là bây giờ niệm Phật là cái chuyện tu hành không những một đời mà còn nhiều kiếp về sau. Cho nên phải định trước cái việc của mình. Mình muốn cái gì đây? Đấy. Thế thì phải nguyện vãng sanh về cõi Phật. Thế cho nên phải đây Phật bảo mình niệm Phật, mình phải phát nguyện. Phát nguyện để cái đường đi của mình nó có hướng phương, nó đến cái mục đích. Cho nên mình sẽ niệm Phật cho đến ngày thành công, chứ không có gian dở. Thế cho nên cần phải phát nguyện. Mà trong cái việc phát nguyện đây thì tùy mỗi người, không có ép ai. Có người thì nguyện vãng sanh một mình, có người thì nguyện vãng sanh rồi sau này sẽ độ chúng sanh, có người thì nguyện bây giờ, ngay bây giờ mình đang niệm Phật đây mình cũng nguyện chung cho tất cả mọi người cùng được vãng sanh. Thế bây giờ nói riêng về phần chúng ta đang học đây, thì ở cái quyển nhị khóa học giải chúng mình đang học đây, giảng về các khóa lễ từ sáng, cả trưa, cả tối, cả chiều. Đấy. Khóa nào cũng khuyên chúng ta vừa cầu vãng sanh cho mình, lại vừa nguyện cho tất cả mọi người cùng vãng sanh. Trong cả bốn thứ niệm Phật, bốn thứ niệm Phật là những gì, con kể tên ra.
Dạ, kính thưa thầy, thứ nhất là tùy danh niệm Phật, và thứ hai là quán tưởng niệm Phật, thứ ba là quán tưởng niệm Phật, và thứ tư là thực tướng niệm Phật.
Ừ, thì nói bốn thứ chúng ta, bởi vì không nghiên cứu về các thứ khác, cho nên bây giờ nói riêng về chùa mình là nói về trì danh niệm Phật. Đây là pháp môn niệm ở kinh A Di Đà. Thế thì bây giờ đây cứ nói cái chuyện trì danh niệm Phật, sự lý hành tướng đều thuộc về phàm vị. Sự là phần sự, lý là phần lý. À, cái hành tướng của chúng mình niệm Phật ấy, về phần sự tức là Nam Mô A Di Đà Phật, mà về phần lý tức là nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế thì cái người niệm phần sự là người ta cứ 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, còn cái người niệm về phần lý thì người ta tin, người ta quán, người ta nhận định cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế đó là phần lý. Thì vậy đó, thì cả phần sự lẫn phần lý chúng ta tu bây giờ đều thuộc về phàm vị, tức là cái việc làm của phàm phu, cái ngôi vị phàm phu, tức là vẫn còn là người ở trong đường mê. Chúng ta tuy có học có hiểu, nhưng mà vẫn học vẫn hiểu bằng cái ý thức suy nghĩ phân biệt thôi. Chúng ta vẫn ở trong cái phạm vi căn bản sanh tử, chưa có bước vào cái phạm vi căn bản bồ đề. Thế cho nên gọi vẫn là đứng ở địa vị phàm phu mà thôi. Chứ nếu mà luận về các vị thánh mà niệm Phật ấy, thì về bên viên giáo đã, các bậc thập tín vẫn thuộc về sự niệm mà thôi. Và đến sơ trụ trở đi, sơ trụ nghĩa là như Đức Quán Thế Âm, Ngài Phản Văn, Ngài đã xong được cả chiếu kiến năm uẩn đều không, xong được cả sắc thọ tưởng hành thức, đến cái chỗ sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền ấy, lúc bây giờ Ngài mới vào lý được. Đấy là đứng về địa vị thánh đã, thì Ngài mới thật là vào lý niệm.